Này muốn nghe tiếp hay là nghe Moran? Trộm nghe ngay dưới trộm tiếp. Cái chỗ lìa khỏi chỗ là như một vật dệt, tức là một tấm vải ấy, dệt vải ấy. Hễ dây khác thì gọi là chỗ khác, đây định nghĩa về cái chỗ khác ấy, ha. Hoặc nơi da, hoặc nơi y. Ví dụ ở nơi một miếng da hay nơi miếng y thì cứ một màu gọi là một chỗ, khác màu gọi là khác chỗ. Hoặc nơi áo, nơi da, nơi giường, cứ một màu gọi là một chỗ, khác màu gọi là khác chỗ. Áo da này trên giường, ha. Nơi đệm lông, cứ một lớp lông gọi là một chỗ, một màu gọi là một chỗ, khác màu gọi là khác chỗ. Như thế gọi là các chỗ. Bây giờ chỗ thì đây định nghĩa chỗ này nó hơi xác định, nó hơi khó. Thông thường ví dụ cái vật để đây thì cái chỗ của nó ở đâu, ví dụ vậy. Ví dụ đây trên một cái miếng da hay miếng y đó, đây màu trắng, đây màu xanh chẳng hạn, thì cứ nhích sang cái phía màu xanh đó là một cái chỗ khác rồi đó. Ví dụ đại khái như vậy. Nhưng mà thí dụ như người ta để một cái vật trên bàn, thí dụ nói như vậy, trên bàn thì cái phạm vi của nó là nguyên cái bàn. Mình cầm cái vật đó có thể từ đây mình để sang cái bàn phía trước này, thì nếu mà nó chưa phải là khác chỗ, nếu cái ý người chủ người ta để cái vật đó là trên bàn, nếu nó chưa phải là khác chỗ như vậy thì có thể nói là nó chưa đủ cái điều kiện cuối cùng của cái giới chỗ. Thành ra đôi khi nó phải xác định cái nghĩa chỗ. Mà trên một, thí dụ trên một cái bàn, có thể nó có ba miếng ván như vậy trên mặt bàn, thì từ cái miếng này sang cái miếng này là khác chỗ rồi. Thì như vậy đó, thành ra trong này mới giải thích một cách nó hơi tỉ mỉ. Cho đến một cái vật là một vật thôi, nhưng mà trên một vật đó là nó đã là khác chỗ rồi. Mà nó đến mức cái độ là từ cái sợi vải này qua cái sợi vải khác ở khác chỗ. Nên tóm lại thì có thể nói rằng là chỗ của nó không phải là một cái, thí dụ một cái két thì không phải mình lấy tiền đó, là toàn ở trong cái két đó nó là chỗ của nó đâu. Mà cái ý nói là mình nhích nó sang một bên một cái đó, là coi như lìa chỗ rồi. Ngẫu Ích đại sư giải thích như trường hợp đệm lông vật mình đặt trên một lớp, vật người đặt trên lớp thứ hai, hoặc vật mình đặt trên một màu này, vật người đặt trên màu khác. Nay lấy vật người lìa khỏi lớp thứ hai kia đặt vào lớp thứ nhất, hoặc lìa cái màu khác kia mà đặt vào cái một màu này, thì sẽ làm cho người kia tưởng lên là mất vật, nên gọi là lìa chỗ. Thì ở đây Ngẫu Ích đại sư giải thích cho nó rõ hơn là nếu mà làm cho người kia khởi lên cái tưởng là mất vật thì gọi là lìa chỗ. Thành ra thí dụ cũng người đó bảo là tôi đặt cái sâu chuỗi trên bàn, nhưng mà khi vào đến nơi á, mình lấy để sang đây rồi ha, mà người kia nhìn ủa nó đâu mất, nó khởi lên cái tưởng như vậy á, tức là cái đó là lìa chỗ, chứ không phải nguyên cái bàn là chỗ của cái vật đó đâu. Đủ sáu duyên nên không phạm, nên phạm không sám hối được. Dĩ nhiên là một lát cái nó có cái khai duyên. Bao giờ chúng ta học để kết phạm giới, chúng ta cũng phải học cái mà duyên để khai hết. Hoàng Nhất đại sư thì giải thích về so sánh với lại phần nhiều hay so sánh với các luật khác. Đoạn văn này và đoạn văn đoạn dưới, cái câu nóc nhà át xà, nóc rui cột bốn góc, góc tây nam thuộc chỗ trên cao, thì văn trong đoạn này nó có nhiều chỗ thất thoát, không dễ gì hiểu rõ được. Đại luật có ghi chỗ trên cao là hoặc chỗ trên giường, dây nhỏ bản, giường dây to bản, các thứ đệm chăn, chỗ trên cây, chỗ trên nóc đều gọi là chỗ trên cao. Ngài giải thích thêm theo như trong đại luật, tức là Maha Tăng Kỳ luật. Thì mình cũng biết là Hoằng Nhất đại sư lúc đầu là nghiên cứu Maha Tăng Kỳ Luật. Nghiên cứu Maha Tăng Kỳ Luật xong rồi mới muốn hoằng Maha Tăng Kỳ Luật. Maha Tăng Kỳ Luật là bộ luật được dịch cho sau cùng hết. Thì sau một thời gian thì Hồng Nhất Đại Sư mới gặp một vị nào đó, vị đó mới nói về này: ông muốn hoằng luật, nhưng mà cái truyền thống của Trung Hoa này nó là tứ phần luật, nên hoằng Maha Tăng Kỳ Luật. Nói Maha là đại, nó hay kêu đại luật. Thì tại sao mà truyền thống đã có sẵn luật của tứ phần rồi đó, tại sao không nghĩ hoằng tứ phần đi? Nhưng mà Hoằng Nhất Đại Sư không có chịu. Hoằng Nhất Đại Sư lấy tiêu chuẩn mình là Maha Tăng Kỳ Luật. Thế rồi về sau này thì sẵn cái lời cũng đó nói rồi, cũng đến một cái một lúc nào ngài mới bị bệnh. Bệnh nghỉ ở đâu á, rồi nhân một hôm mới đọc lại tứ phần luật. Thì đọc lại sự giải thích tứ phần luật của Tổ Đạo Tuyên với ngài Linh Chi á, đọc kỹ, đọc đi đọc kỹ lại rồi á, thì tự nhiên ngài thấy, ngài hiểu rõ hết vấn đề và đổi ý hết, tức là không hoằng Maha Tăng Kỳ Luật nữa mà quay trở lại hoằng tứ phần luật của ngài Đạo Tuyên á, của Tổ Đạo Tuyên á. Và ngài có sám hối, ngài mới nói rằng là cũng giống như hồi xưa đó, mà ngài Thế Thân á, khi mà hiểu ra Đại Thừa nó mới định cắt lưỡi để chuộc tội á. Nhưng mà sau này mới được ngài Vô Trước khuyên rằng là trước dùng cái lưỡi này để hủy báng Đại Thừa, thì nay xong dùng cái lưỡi đó để hoằng dương Đại Thừa. Thành ra từ đó ngài mới phát nguyện rằng là mình cũng như vậy, cũng học cái gương đó. Hồi xưa hủy báng tứ phần luật của Tổ Đạo Tuyên á, ngày nay hiểu ra thì bây giờ phát nguyện cho đến khi nào chết suốt đời sẽ hoằng tứ phần luật. Thành ra từ đó thì đi là chuyên hoằng tứ phần luật. Thì ngài Hoằng Nhất này là một vị đại sư nổi tiếng hiện đại về tu hành, cũng tu khổ hành lắm, giữ giới luật. Đây là một nhạc sĩ kiêm một thư pháp gia. Lúc mà chưa xuất gia, con nhà giàu công tử, học nhạc, nhạc giỏi lắm. Rồi lại còn nhà thư pháp nữa, có một lối viết chữ rất là độc đáo. Khi xuất gia, sau này chuyên tu giới luật. Ý tưởng của ngài là chỉ cần làm sao á, ở đâu mà ngài làm sao mà trong cái đời sống ngài đó, ngài có thể có được 5 người học luật. 5 người học luật, dạy học để mà nó thành ra như là một nhóm tăng vậy đó. Thì cái chương trình ngài đề ra đó, thì ngài bảo học về giới luật, học về giới pháp, giới thể này nó trong vòng một người mà học chuyên đó, học chuyên về đó đó, chứ không có phải là học rời rạc đó, thì khoảng 3 năm thì có thể nắm vững về vấn đề giới pháp, giới thể, rồi sau đó về giới tướng và yết ma cái này nọ gì nữa thì cũng phải thêm ít ra là 2 đến mấy năm nữa. Thì chuyên học như vậy, và cả đời ngài cũng không có trụ trì và chuyên môn đi hoằng. Thì do đó cho nên hoằng nó cũng không có chỗ, nhiều khi chỗ theo như ngài kể cái thời gian thì cũng rất là phức tạp. Đôi khi như hoàn cảnh chúng ta học bây giờ đó, nhiều khi đến cái chỗ đó thầy trụ trì ở đó ủng hộ lắm, ngài mở trường luật rồi người ta tụ về khoảng chừng 10 vị tụ về đó học được chừng khoảng 1 năm tán hết trơn đó. Vị bị chuyện này, vị thì bị chuyện kia, vị thì bị đủ thứ hết á, nó không bao giờ mà nó chọn được hết á. Thì đó là cuộc đời của Hoằng Nhất Đại Sư mà tôi không có đọc cách trọn vẹn kỹ càng, thì đọc những cái đoạn mà ngài nói như là tâm sự đó. Nhưng mà hồi qua Trung Quốc thì có thấy có một bộ phim của Hồng Kông đóng về đời của Hoằng Nhất Đại Sư này, nhưng mà không biết cái đầu tựa đề nó là gì. là thấy chiếu trên tele đó, thì cũng chuyện tình cảm cũng thắm thiết lắm. Mà khi bỏ đi tu là cũng cô đó cũng đau khổ, cũng sầu sầu khổ lắm. Tình cảm cũng lãng mạn trữ tình đó. Sau này cái chuyên giữ giới đó và hoằng tứ phần luật mới tìm cách để mà lấy, nghĩa là gọi là lấy lại cho Trung Hoa ba cái bộ đại sớ của ngài Đạo Tuyên đó. Mà về sau này chỉ còn một bộ là Sự Sao thôi, còn hai bộ kia mất ở bên Nhật còn giữ, sau này mới lấy từ bên Nhật về, ngài mới san định lại này nọ, hiện giờ mới phát hành ra ba bộ đầy đủ, gồm của Tổ Đạo Tuyên giải thích về Yết Ma, về Giới Bổn, về Hành Sự Sao của Tứ Phần Luật, với lại có sự giải thích của một vị luật sư, đại luật sư tổ luật là ngài Linh Chi thời nhà Tống. Ngài Linh Chi này là nguyện là cả đời hoằng luật, nhưng khi nào tử rồi đó thì quy việc lại, tức là cũng là một vị luật tông mà tu tịnh độ, tức là đời sống của ngài thì hoằng luật nhưng mà chết rồi thì sinh tịnh độ. Linh Chi này, ngài Tổ Linh Chi này cũng rất là đặc biệt, giải thích về luật rất là độc đáo, làm cho nó sáng tỏ rất nhiều cái điểm vấn đề mà đôi khi người ta nói là thực ra còn làm cho nó sáng lên nhiều điểm mà Tổ Đạo Tuyên chưa có sáng tỏ hẳn. Thì đó là chúng ta nghe qua. Vậy là ngài Hoằng Nhất này là cái người mà nối tiếp trong hiện đại về vấn đề luật tông. Các chỗ trên giường dây nhỏ bàn là chỗ như là gót giường, chỗ chân giường cho đến chỗ trên đầu giường. Tức là các chỗ, bây giờ một cái giường thì các chỗ là nào? Thí dụ mình phân ra đây là đầu giường, đây là chân giường, đó là hai chỗ rồi đó. Từ chân giường mình rời đến đầu giường là khác chỗ rồi đó. Vậy nếu lấy dây thừng mà dệt thì dây thừng khác gọi là chỗ khác. Ngày xưa Ấn Độ nằm giường dây thừng không à? Thành ra kêu thằng sàng, thằng là dây. Thì từ cái dây này qua dây kia một cái á, là chỗ khác rồi đó. Nếu có da hoặc y phủ lên thì một màu là một chỗ, khác màu là khác chỗ. Chỗ màu đậm, chỗ màu nhạt là khác nhau rồi. Tại vì da nó không phải từng sợi một, thành ra nó theo chỗ vậy. Các chỗ như thế mà có năm báu hoặc tợ năm báu, nếu do tâm trộm cắp mà lấy hoặc lúc trong lúc chọn lọc thì tội cứ như trên mà nói. Chọn lọc đây tức là mình tìm cách, mình nghĩ là lấy cái nào. Chỗ trên giường dây to bàn, đây là giải thích những cái chỗ trong văn luật nói là hoặc một tấm ván gọi là một chỗ, nếu có da hoặc thừng hoặc y phủ lên, thừng mà khác sợi, khác sợi thừng đó thì gọi là chỗ khác. Ngoài ra thì y với da thì như trên nói. Đệm là một loại lông, một loại gọi là một chỗ. Chỗ ngoài, chỗ trong, cứ một màu gọi là một chỗ, khác màu gọi là chỗ khác. Cứ như vậy, nó trong ngoài, tức là nó cứ có phương vị như vậy á, là nó khác chỗ rồi đó. Ta để ở trong, mình để ra ngoài là khác chỗ rồi. Các chỗ ấy mà có năm báu hoặc tợ năm báu, vân vân, đại khái văn như trên đó. Nếu chọn lọc xong rồi mà lấy lìa khỏi chỗ giá trị 5 tiền thì phạm không sám hối được. Như vậy. Ngoài ra như cho đến chỗ trên nóc nhà là chỗ giữa các cửa, các chỗ phương hướng là xà rui vân vân, cứ một bậc gọi là một chỗ. Tức là thí dụ theo như là cao lên cho đến nóc nhà đó. Rồi nếu mà năm báu hoặc tợ năm báu người ta để ở đó mà mình rời nó đi khỏi chỗ, mà chỗ là như vậy, rời từ cái rui này lên cái rui trên ấy chẳng hạn, thì là coi như là phạm tội căn bổn. Cư sĩ đây trường hợp này nọ, cư sĩ vác vật dùm người khác do tâm trộm mà chuyển từ vai trái để sang vai phải, hoặc chuyển từ phải để sang tay phải, để sang tay trái, các phần nơi thân thể như thế gọi là chỗ khác. Khi mình mang dùm người ta một vật gì bên tay phải mình chuyển sang tay trái nhưng không hề có tâm trộm thì không có chuyện gì hết. Nhưng mình đã có tâm trộm mà bắt đầu mình chuyển sang tay trái một cái là coi như phạm tội căn bản, là ly chỗ rồi. Ngẫu Ích đại sư nói vai trái vai phải các phần nơi thân thể như thế, lấy đó làm lệ. Nếu không có tâm trộm thì có chuyển phải chuyển trái bao lần cũng nào mà có tội được. Bằng Nhất đại sư thì so sánh với đại luật câu cư sĩ vác vật dùng người khác vân vân, trong văn là chỉ cho chỗ trên thân. Đại luật ghi là các chỗ trên thân, nghĩa là từ chỗ gót chân cho đến chỗ trên đầu. Do tâm trộm cắp mà lấy các y hay các bao tiền thì nó từ chỗ này chuyển đến chỗ kia thì phạm tội nặng. Về xe thì có chỗ như các chỗ như bánh xe. Ở nơi bánh xe có trục, có đòn ngang, có ách. Ách là để nối vô con vật mà nó kéo cái xe đi á. Đòn ngang là từ cái ách đó mà nó nối vào cái bánh xe để nó con vật đi thì nó kéo cái bánh xe chuyển. Trục thì trục bánh xe. Thuyền thì có các chỗ như hai mạn thuyền trước và sau. Nóc nhà thì có các chỗ như xà ngang, xà dọc, rui sườn, bốn góc và góc tây nam. Thì cái này tôi cũng hiểu sao, nhưng mà cái lối bên Ấn Độ họ sao mà họ quan trọng cái góc tây nam. Thì ra nói bốn góc, nhất là về nhà cửa đó, bốn góc thì thêm cái góc tây nam chẳng hạn. Hả? Ai biết về nhà cửa phương hướng? Các chỗ như thế đều gọi là chỗ khác. Do tâm trộm mà di vật để vào các chỗ khác như thế đều phạm không sám hối được. Đòn ngang, đây Ngẫu Ích đại sư giải thích là khúc gỗ đặt ngang ở đầu càng xe nên mới giá vào ngựa ách và ngựa được. Ách là khúc gỗ đặt ngang ở đầu càng xe nên mới ách vào bò được. Mạn là bên hông thuyền đỡ cho xà dọc là xà ngang. Đường xương sống của nóc nhà là xà dọc. Rui sườn đều là các sườn của nóc nhà. Nó có sắp lên, có từng lớp, từng tầng, từng bậc. Hoàng Nhất đại sư giải thích câu xe thì có bánh xe, trục, đòn ngang, ách, trong văn là thuộc về chỗ xe. Đại luật ghi là chỗ xe là các loại như xe bò vân vân. Chỗ nơi xe bò là chỗ như căm, vành, càng, bầu, dàn xe, chỗ lan can. Các chỗ này mà có năm báu hoặc tợ năm báu vân vân. Thì là cứ như vậy mà kết luận, đây chỉ giải thích về chỗ thôi. Mà trong các chỗ như vậy mà nếu mà mình lấy rời giá trị 5 tiền trở lên, rời khỏi chỗ là bị. Văn trên lại có câu thuyền thì có hai mạn ở trước sau là thuộc về chỗ thuyền. Đại luật ghi là chỗ thuyền là các loại như thuyền độc mộc. Các chỗ nơi thuyền độc mộc là hai chỗ mạn thuyền và hai chỗ đầu thuyền. Nơi các chỗ này mà có năm báu hoặc tợ năm báu mà có tâm chọn lọc rồi lấy giá trị 5 tiền thì phạm tội nặng. Đó là cái câu ngoài ra như trên nói có ý như vậy. Trộm vật trong nước là sao? Đây là chỗ nước, chỗ xe rồi này, chỗ thân rồi này, chỗ đất rồi này, rồi đến chỗ nước. Là gỗ cây bè của người ta trôi theo dòng nước, cư sĩ do tâm trộm mà lấy phạm không sám hối được. Nếu do trộm mà giữ gỗ lại làm cho cây sau á trôi lên đằng trước, Ngẫu Ích đại sư nói cũng gọi là lìa khỏi chỗ. Thí dụ cái cây người ta trôi theo dòng, mình muốn trộm, mình giữ cái cây đó lại mà cái cây đằng sau á nó vượt lên đằng trước cái cây đó á, thì đáng lẽ cái chỗ trước đó là chỗ của cái cây mà mình giữ lại đó, nhưng mà bây giờ mình giữ nó lại thành ra cái cây đằng sau nó vượt lên, vậy là lìa khỏi chỗ rồi. Đấy là trộm mà nó hễ mà cây sau nó mà nó vượt khỏi cái là bị rồi đó. Cây sau nó chưa vượt mà thả tay ra thì tội phương tiện thôi. Thì nếu do tâm trộm giữ gỗ lại làm cho cây sau trôi lên đằng trước, hoặc do tâm trộm mà nhận chìm xuống đáy, cái chỗ của nó là ở trên mặt nước mà nhận chìm xuống một cái là lìa chỗ rồi đó. Hoặc ngay khi nhấc lên khỏi mặt nước đều phạm không sám hối được. Đó tức là xác định, tại nó có rất nhiều trường hợp mà cái chỗ nó rất độc đáo, vậy thành ra trong luật phải xác định như vậy. Lại nữa, có người chủ nuôi chim ở trong ao, cư sĩ do tâm trộm mà ấn chim vào trong nước ao, phạm sám hối được, do chưa lìa khỏi chỗ vậy. Nếu nhấc lên khỏi mặt nước ao thì phạm không sám hối được. Tại vì thí dụ chim này như là vịt biết này nó, thì cái chỗ của nó là ở phía dưới nữa. Thành ra ấn xuống thì chưa phạm căn bổn, nhưng mà nhấc lên đó là phạm. Nếu người ta nuôi chim mà bay vào trong ao hoang, bây giờ lại không phải là ao của chủ mà ao hoang, do tâm trộm mà nhấc lìa khỏi nước thì như thế là lìa khỏi chỗ, hoặc dìm xuống đáy ao cũng gọi là lìa khỏi chỗ, đều phạm không sám hối được. Ao của chính con chim hay con vịt đó, vịt nước đó thì nhận xuống không sao, mà nhấc lên thì bị. Còn ao hoang á, thì nhận xuống cũng bị, mà nhấc lên cũng bị. Hoàng Nhất Đại Sư giải thích đoạn này thuộc về chỗ dưới nước. Câu ấn chìm vào trong nước, đại luật có ghi là hoặc nhận chìm xuống đáy nước, giống như câu trong đoạn văn sau, xong kết tội khác nhau. Thì ở đây nghi là văn có bị sót mất. Lại có cư sĩ thấy các đồ trang sức trong ngoài ở trên lầu, hoặc trong lầu hoặc ngoài mà ở trên lầu, có con chim có chủ, chứ không phải là các hay là các con chim, tùy mình. Thế là nói số nhiều. Các con chim có chủ ngậm vật ấy bay đi, do tâm trộm mà đoạt bắt chim ấy, phạm không sám hối được, do hội đủ sáu duyên vậy. Bây giờ vấn đề ở đây là, tức là có một vật, rồi con chim á, nó ngậm cái vật đó nó bay đi, mình muốn lấy cái vật đó mà thành ra là ăn cắp con chim. Chim này nó có chủ, thành ra thành tội ăn cắp. Nghĩa là như vậy. Khi phán tội ở đây là cái tội cái vật nào nó có chủ. Thành ra ở đây á, là nói cái vấn đề là mình ăn cắp con chim đó. Nếu thấy chim ngậm báu mà bay, do tâm trộm nên rình chờ đằng xa, phạm chung tội sám hối được. Tức là rình để bắt thôi là đã phạm rồi đó, tội phương tiện. Nếu dùng lực chú thuật sai khiến chim bay đến chỗ theo đúng ý mình thì phạm không sám hối được. Nếu chim bay đến chỗ khác thì phạm chung tội sám hối được. Cái này là khi mình dùng chú thuật mà không biết sao bữa nó không linh nghiệm, chim bay đi chỗ khác thì phạm chung tội sám hối được, tội phương tiện. Nếu có chim rừng ngậm báu mà bay, cư sĩ do tâm trộm đoạt chim rừng ấy mà lấy báu, phạm chung tội sám hối được. Thì ở đây là chim rừng. Chim rừng tức chim không có chủ. Xong Ngẫu Ích Đại Sư giải thích này, tuy không phải là vật có chủ, xong chiếu theo cái tâm trộm mà kết tội. Thành ra ở đây ấy, mình không hiểu kết tội làm sao. Tại vì bắt buộc nó phải có cái điều kiện, có cái duyên là vật có chủ. Nay đây là con chim rừng. Thì bây giờ bắt trộm nó, bắt lấy nó thì làm sao thành trộm được. Thì Ngẫu Ích Đại Sư giải thích là chiếu theo cái tâm trộm mà kết tội, sám hối được. Nếu rình chờ chim rừng mà lấy, phạm tiểu tội sám hối được. Lại các chim rừng ngậm báu mà bay, các chim có chủ đoạt lấy báu của chim rừng, cư sĩ do tâm trộm mà đoạt, mà trộm con chim có chủ đó để lấy báu, phạm không sám hối được. Đây là truyền qua rất nhiều trung gian nữa. Nhưng mà cứ hội đủ sáu duyên thì theo phía người chủ con chim đó mà mình bị tội. Nếu rình chờ theo chim để mà đoạt lấy báu á, phạm chung tội sám hối được. Ngoài ra thì như trên mà nói. Lại các chim có chủ ngậm vật báu bay đi, bị chim rừng đoạt mất, đây là trường hợp ngược lại, tức thành không chủ vậy. Cư sĩ do tâm trộm mà đoạt chim rừng mà lấy báu, phạm chung tội sám hối được. Ngẫu Ích cũng nói là trường hợp này cũng theo tâm trộm mà kết tội. Nếu rình chờ theo chim mà lấy cũng phạm chung tội sám hối được. Nhưng Ngẫu Ích đại sư giải thích chiếu theo trên thì đúng ra là phải tiểu tội sám hối được chứ không phải chung tội. E là chữ chung này lộ. Còn nếu mà không theo cái nguyên tắc ở phía trên đó, tức là đoạn trên đó, thì đúng chỉ nói là chung tội sám hối được, chứ không có dùng cái chữ cũng nữa. Khi đã nói cũng tức là so sánh với cái văn ở trên, thì so sánh với văn ở trên đó, thì ở đó nó chỉ là tiểu tội sám hối được thôi. Hoàng Nhất Đại Sư giải thích đoạn này thuộc chỗ trong hư không. Trong hư không có chỗ, đó là vấn đề mà chim bay trong không đó. Trong văn có nói nếu khi đón lấy chim cũng phạm chung tội sám hối được. Lời chú của Ngẫu Ích Đại Sư nói là chiếu theo trên thì đúng ra phải là tiểu tội sám hối được, e chữ chung này lộ. Nay kiểm lại ở trong đại luật thì có ghi là do tâm thâu đoạt mà đoạt lấy báu của chim rừng, tội thâu lan già. Nếu trường hợp rình chờ theo chim thì tội đột kiết la. Chiếu theo nghĩa đây, theo luật thì câu chung tội sám hối được trong văn đúng là phải tiểu tội sám hối được. Đột kiết la có nghĩa là ác tác, thì trước mình biết rồi đó. Còn cái tội mà thâu lan già này ấy, là nó nằm lưng chừng, nó không phải căn bổn, mà nó cũng không phải là các cái tội mà ở trong luật kết từ Balaji cho đến đột kiết la này nọ, thì đôi khi gọi nó là thâu lan già. Cũng như thí dụ bây giờ mình phạm một ở đây là tội trộm mà nó chưa có kết hẳn là tội căn bổn, nó nằm lừng chừng chừng mà nó cũng không phải là rơi vào tăng tàn hay là mấy tội ba giật đề hay là đột kiết la, nó nằm lừng chừng chừng thì thực ra nó cũng có nghĩa là phương tiện tội. Nó thường thường nói nó là thô tội, thô ác. Nếu cư sĩ đánh bạc có tâm trộm mà đổi sỉ thắng người, nếu thắng 5 tiền thì phạm không sám hối được. Nếu đã là cư sĩ mà chơi một cờ bạc mà gian lận 5 tiền đó là phạm. Ngẫu Ích đại sư nói chơi đánh cá tiền gọi là vu bồ, chơi song lục thì gọi là bác. Song lục là bác. Các loại con cờ của các loại cờ như cờ ngựa, cờ vây, cờ tướng hay là xúc sắc mà các tay cờ bạc thường dùng đều gọi là sỉ. Thì vì đó có thể lấy mấy con cờ ra để chơi cờ bạc với nhau, nhưng mà gọi mấy cái mà để mình đổ để mình chơi đó, kêu là sỉ. Sỉ có nghĩa là răng. Đổi sỉ là trộm con cờ hay thay con cờ đi, cho đến dùng loại xúc sắc mà có tẩm thuốc. Đây là những cái cách mà ăn trộm, những cách mà dùng những cái thuốc về bùa chú hay có thể thuốc độc. Chiếu theo Ưu Bà Tắc Giới Kinh và Phạm Võng Kinh, thời các thứ cờ bạc cũng phạm tội khinh cấu. Nay chỉ thọ năm giới thôi nên cũng dung cho không phạm, song đổi sỉ để thắng người toàn là tâm trộm nên phạm nặng vậy. Thì thấy trong này nếu mà nói ra thì cư sĩ và tắc này nó cũng tham dự đủ các môn, cũng cờ bạc, cũng rượu chè hút sách gì, nhưng mà đừng có trộm, đừng có giết, đừng có gì thôi. Nếu có cư sĩ do tâm trộm mà đánh cắp xá lợi phạm chung tội sám hối được. Tại sao xá lợi quý mà lại phạm chung tội sám hối được? Ngẫu Ích đại sư giải thích do giá trị của xá lợi không thể tính được. Mình không thể nói 5 tiền, bao giờ mấy tiền hết á, thành ra đâm ra nó không có giá. Thì chúng ta thấy rõ giới luật chưa? Thấy tinh thần của giới luật chưa? Giới luật bất kể cứ đủ duyên thì phạm. Thành ra xá lợi là quý lắm mà lại chung tội sám hối được. Tại vì xá lợi không có giá, không thể giá xá lợi được. Mà trong cái điều mà phạm tội nặng là 5 tiền trở lên, cái này không có giá tiền, thành ra nó bị thiếu mất cái điều kiện đó. Nếu do tâm cung kính, do tâm cung kính mà nghĩ rằng Phật cũng là thầy của ta mà, tâm thanh tịnh như thế mà lấy thì không phạm. Tức là khi cái vị trộm là trộm với tất cả cái lòng cung kính của mình. Chúng ta ai đi Phổ Đà Sơn, đánh cắp pho tượng ngài Quan Âm á, mới thành Quan Âm Khẳng Khứ đó. Quan Âm không chịu đi á, thấy pho tượng Quan Âm đẹp quá lén đánh cắp trở về Nhật. Ngài từ bên Nhật qua bên tàu học đạo, học đạo rồi đến chùa thấy pho tượng đẹp quá, chùa ở núi Thiên Thai á, chùa Quốc Thanh của tổ Trí Giả, bèn rinh luôn pho tượng, nửa đêm rinh rồi trốn về Nhật. Thuyền đi ra biển Đông, đi đến chỗ đó tự nhiên không cách gì đi được nữa hết. Ở dưới biển nó mọc lên những cái hoa sen sắt đó, nó chặn thuyền lại. Trên tàu quái lạ, mọi người kinh dị không hiểu chuyện gì hết đó. Thì có ngài á, nghĩ thầm là cái điểm này á, đúng là cái chuyện mình làm nó ra rồi. Thành ra mới đem pho tượng ngài Quan Âm ra, mới khấn nguyện bảo con đây, thấy pho tượng đẹp quá nên chỉ muốn thỉnh ngài về cho người Nhật đó, cho dân của con đó, họ biết mà chiêm ngưỡng đến ngài cho có công đức, chứ con không có cái ý gì tà gian hết đó. Bây giờ mà nếu ngài muốn trụ ở nơi đâu đó, thì con suốt đời ở nơi đó để tu hành mà thờ ngài. Thì tự nhiên thuyền đó, nó mới mở lối cho thuyền, nó tắp vào trong cái hoang đảo, ngài mới lên đó. Tắp vào hoang đảo, ngày lên rồi thì tự sóng im biển lạnh hết, người ta đi tiếp, ngày ở lại đó, ở lại đó thờ pho tượng đó. Chỗ hoang đảo chỉ là dân đánh cá, lâu nó tắp vô ở thôi, nghỉ chân lại thôi. Sau thấy có ông thầy ở đó, từ từ mới lên, rồi từ từ sau này mới thành ra Phổ Đà Sơn. Cái tích đó mà ngài Quan Âm đó mới có cái tên là không chịu đi, gọi là bất khẳng khứ. Chỗ đó mới có cái tu viện đó, bây giờ mới kêu cái chỗ hang động kêu là Quan Âm Bất Khẳng Khứ. Là cái tích như vậy á, mà đó là nguồn gốc của Phổ Đà Sơn á. Thì nếu bây giờ mà trộm xá lợi đó, mà trộm với cái tâm như vậy á, thì không phạm. Nếu cư sĩ lấy kinh sách bằng tâm trộm, phạm không sám hối được, tính theo giá mà phán nặng nhẹ. Đối đại sư trả lời, kinh sách mà bị trộm, nếu giá trị là 5 tiền trở lên ắt không sám hối được, dưới 5 tiền chung tội sám hối được. Kinh sách thì khác với xá lợi. Về việc trộm ruộng, có hai nhân duyên đoạt ruộng đất của người ta. Một là cùng nhau lời lẽ, ngài Ngẫu Ích đại sư trả lời, tức kiện cáo nơi quan phủ. Hai là dựng tướng, Ngẫu Ích đại sư giải thích, tức là dựng mốc lên để cho thấy rõ cái chỗ biên giới, chỗ giới hạn của ruộng mình. Cái ruộng mình đến đây, mình đem mình làm hàng rào, và đây là hàng rào của tôi, mình lấn sang mình làm hàng rào, tức là dựng tướng lên. Còn thôi á, là ra quan rồi mình kiện, rồi mình đút lót gì để cho mình thắng, mình chiếm được cái phần đất nào mà hết cứ từ 5 tiền, bắt đầu từ 5 tiền trở lên á, là thành tội nặng. Đó là hai cách để lấy đất, lấy ruộng. Nếu cư sĩ do vì đất mà hoặc dùng lời lẽ thắng người hay dựng tướng khác đi lấn qua giành đất, nếu giá 5 tiền phạm không sám hối được. Đây đoạn này thuộc về chỗ ruộng đất. Có các cư sĩ phải nộp tiền thuế xong không nộp. Nếu mà cái số tiền thuế nó đến 5 đồng, 5 tiền trở lên phạm không sám hối được. Lại có cư sĩ đến chỗ quan thuế nói với các cư sĩ, tức là các người quan thuế đó, nhưng mà cũng có giới, thầy đã kêu các cư sĩ, ông cho tôi đưa vật này qua, tôi sẽ cho ông nửa giá thuế. Thế mà cho mang qua vi phạm thuế 5 tiền, phạm không sám hối được. Nghĩa là người ta cho mình đi qua cửa thuế, khỏi cần xét vật. Nhưng nếu cái vật đó mà nếu xét ra mà bị thuế 5 tiền trở lên đó, là coi như mình bị tội trộm. Nhưng mà nếu mình đi tỉnh bơ mà quan thuế không xét gì hết, mình cứ thế mình đi là không có tội. Tại vì cái vấn đề mình, cái thuế đó là cái bổn phận của quan thuế xét, đánh thuế thôi. Là cư sĩ mà nếu chỉ cho người ta đường khác để tránh khỏi nạp thuế, nếu cái vật đó mà giá 5 tiền thuế đó, thuế mà phải đóng thuế 5 tiền thì phạm chung tội sám hối được. Nếu chỗ đánh thuế có giặc hoặc thú dữ hoặc hay đói kém nên chỉ cho họ đường khác để khỏi bị hại thì không phạm. Tức là cái ý của mình cốt cho người ta tránh khỏi bị đóng thuế thì chỉ cái đường khác. Hồng Nhất Đại Sư, đoạn này là thuộc chỗ khai thuế, hai đoạn dưới văn thất thoát nhiều chỗ. Nếu mà chiếu theo đại luật thì ghi như sau: nếu khách buôn nói cho qua vật này mà cho qua, nếu thuế vật ấy giá 5 tiền thì phạm không sám hối được, do làm theo lời nói mà trộm cũng là đồng phạm vậy. Tức là nếu mình là quan thuế, mình là có thọ giới kêu là cư sĩ đó, mà mình để cho qua như vậy mình cũng phạm đó. Nếu khách buôn đến cổng tuần canh nói cho qua vật này thì sẽ cho nửa giá thuế mà cho qua thì cũng giống như trên. Nếu nói tiền thuế bao nhiêu cho ông hết thì cũng giống như trên. Tức là cứ đủ 5 đồng là bị phạt, là bị tội nặng. Lại có ghi nếu khách buôn đến cửa thuế mà chỉ đường khác cho qua để miễn các vật quan thuế, nếu các vật ấy giá phải đóng thuế là 5 tiền phạm không sám hối được. Nếu khách buôn chưa đến cửa thuế mà chỉ đường khác cho qua để miễn các vật quan thuế, nếu các vật ấy giá phải đóng thuế là 5 tiền phạm chung tội sám hối được. Thì ở đây trong luật thì có giải thích cái chỗ mà chỉ đường khác thì có phân biệt là bao giờ mình đến cái chỗ quan thuế rồi mà chỉ đường khác thì bị nặng, còn chưa đến mà chỉ đường khác thì bị chung tội. Có phân ra một chút như vậy, chi tiết chút vậy. Lại có cư sĩ cùng mưu với giặc cướp phá các thôn làng, cư sĩ mà gớm vậy đó. Được vật thì chia nhau, nếu giá 5 tiền thì phạm không sám hối được. Đoạn này thuộc chỗ là cùng ước hẹn với nhau. Trộm chúng sinh là không chân, là như con đỉa. Ngũ Ích Đại Sư nói tức là trùng nước, con trùng vu đầu la. Ngũ Ích Đại Sư mà chưa thấy cái chữ này, chưa thấy được phiên dịch ở đâu hết. Vu đầu la, có người bắt lên để vào trong bát, cư sĩ trộm lấy từ trong bát ra, phạm không sám hối được. Các chọn lọc để phán xét thì như trên. Tức là nếu mà mình chưa có rời khỏi đó thì không bị chung tội. Con đỉa thì trong luật bảo là nó cũng là một con vật để làm thuốc. Không biết có phải như vậy không? Làm thuốc được á. Phải không thầy Tấn Đông? Không. Thành ra đôi khi người ta bắt người ta làm thuốc thì mình ăn trộm. Thì đoạn này là thuộc chỗ không chân. Trong văn ghi là con đỉa trùng vu đầu la, đại luật ghi là trí trùng thiên đầu la trùng. Thiên âm nó có hơi khác, thiên đầu la, còn thiên âm ở đây là trùng vu đầu la. Trộm các chúng sinh hai chân và ba chân, là con người tức hai chân, hoặc con ngỗng hai chân, chim nhạn két chim, vân vân. Các loài chim này ở trong lồng, nếu với tâm trộm mà lấy, phạm không sám hối được. Ngoài ra như trên nói, trộm người có hai cách: một là khiêng đi, hai là có ước hẹn với nhau. Nếu cư sĩ do tâm trộm cõng người đặt trên vai, hai chân người ấy lìa khỏi đất, phạm không sám hối được. Trộm đây là bắt cóc á. Nếu có ước hẹn với nhau thì bước quá hai bước, phạm không sám hối được. Ngoài ra đều như trên mà nói. Có ước hẹn đây tức là có thông đồng, thông mưu với nhau ấy, nhiều người chứ không phải riêng mình. Nhiều người kéo đi này nọ. Đoạn này là thuộc về chỗ hai chân. Trong văn có ghi hai chân người ấy lìa khỏi đất. Thì trong đại luật ghi là quá hai xước, thì một xước là nửa bộ. Cùng đoạn văn trên có nói quá hai bước, bồn của tạng cao ly ấy. Và trong nhất thiết kinh âm nghĩa đều ghi là hai bước của người già, đại luật thì ghi là hai xước, còn trong kinh này thì hai bước thôi. Thì cái kinh này mà ở trong ly tạng, tức là tạng của cao ly ấy, thì ghi là hai bước của người già, tức là người già bước ngắn thôi đó. Nhưng mà ở đây ấy, thì là hai cái bước của người đó. Trộm loài bốn chân là voi, ngựa, bò, dê. Người ta dùng cây, người ta dùng dây cột vào một chỗ cho tâm trộm mà kéo đi quá bốn bước, tức là bao giờ bốn chân nó bước hết rồi. Thì loài hai chân thì hai bước, loài bốn chân thì bốn bước, là phạm không sám hối được. Hoặc chúng nằm tại một chỗ do tâm trộm mà xua chúng đứng dậy rời quá khỏi bốn bước cũng phạm không sám hối được. Trường hợp nhiều chân cũng giống như bốn chân này. Hoặc các vật này ở trong tường, vách, rào cản do tâm trộm mà xua đuổi ra rời khỏi đàn bốn bước phạm không sám hối được. Ngoài ra như trên mà nói, ngoài cái căn bổn thì nó như thế nào? Một là không phạm, hai là một chắc chắn nếu mình có tâm là có tội phương tiện. Hoặc thả ở bên ngoài, cư sĩ do tâm trộm nghĩ nếu khi nào kẻ chăn đi vào rừng ta sẽ trộm lấy, ngay khi phát tâm nghĩ như thế phạm chung tội sám hối được. Nếu giết đi thì đồng với tội sát, giết rồi lấy thịt đúng giá 5 đồng phạm không sám hối được. Đói giết lấy thịt thôi chứ không có trộm, giết tại chỗ thì nó bị tội sát, mà lấy thịt rồi mà giá 5 đồng là phạm vậy. Lại có 7 trường hợp nữa. 1. Tường không phải của mình. 2. Không có sự đồng ý. 3. Không phải tạm dùng. 4. Biết là có chủ. 5. Không phải cuồng điên. 6. Không phải loạn tâm. 7. Không phải bệnh hoại tâm. 7 trường hợp này mà lấy vật quý trọng thì phạm không sám hối được. Nếu là lấy vật thường thôi thì phạm chung tội sám hối được, tức là 4 tiền trở xuống. Nếu mình biết chắc là không phải của mình, tức là tưởng không phải của mình, không có sự đồng ý của chủ nhân, không phải là tạm dùng trong một lúc, biết đó là có chủ, không phải cuồng loạn là hoại tâm mà lấy là phạm tội nặng. Có 7 trường hợp ngược lại, tưởng là của mình, tức là cho rằng đó là của mình. 2 là có sự đồng ý vì thân tình với nhau nên khi nghe mình dùng thì tâm họ vui thích. 3 là tạm dùng thôi, tức là không lâu sẽ hoàn lại bổn chủ. 4 cho là không có chủ. 5 cuồng điên. 6 là tâm loạn. 7 là bệnh hoại tâm. 7 trường hợp như vậy á, thì không có bị tội là phạm giới trộm. Ở trong này có cái là mình mượn tạm, thôi. Ví dụ cái vật không phải của mình nhưng mà lúc đó mình không có cái gì, mình mượn tạm đó, mình làm một cái gì đó, cái tâm của mình nó là mượn tạm, phải tâm trộm thì không có bị phạm giới. Ví dụ ở trong luật nói là lấy lộn nữa, nhiều khi mình tưởng đó là vật của mình, trong này là tưởng là vật của mình lấy thì lấy lộn như vậy đâu có tâm trộm, nhưng khi phát giác ra là mình lấy lộn rồi mà giữ luôn đó, là thành trộm. Thế phát giác ra rồi đó, thì phải trả lại. Có một cư sĩ trồng bắp cải. Có một người đến vườn nói với cư sĩ rằng: cho tôi bắp cải. Cư sĩ nói: ông có tiền không mà đòi ngang như vậy? Mới trả lời: tôi không có tiền. Cư sĩ nói: nếu muốn bắp cải thì phải mang tiền lại. Nếu tôi mà cho ông không thì lấy gì mà ăn hai bữa sáng chiều đây? Người khách nói: ông nhất định không cho tôi sao? Chủ nói: cớ sao tôi lại phải cho ông? Khách liền dùng chú thuật làm cho rau khô héo. Khi đi về tự sinh nghi không biết mình có phạm không sám hối được hay không, nên đến hỏi Như Lai giải nghi. Phật nói: tính theo giá trị, tội phạm sám hối được hay sám hối được cộng lá hoa quả đều đồng với gốc rễ. Ở đây là mình làm héo như vậy thì cứ tính tiền, dù là cọng, dù là lá, dù là hoa quả cho đến gốc rễ. Có một người trong vườn kỳ hoàn cày cấy, cởi áo để bên ruộng. Có một cư sĩ nhìn quanh bốn bề thấy không có ai hết. À, tức là đây là ý là thấy không có chủ đâu hết á, cho là không có chủ, bèn lấy áo mang đi. Lúc ấy người cày bừa kia từ xa nhìn thấy nên la lên cư sĩ rằng: "Không được lấy áo của tôi." Cư sĩ không nghe, không nghe cái tiếng á, vẫn cho là áo không chủ nên mang áo đi. Người cày bèn chạy theo sau bắt lại, nói với cư sĩ rằng: "Không phải pháp của ông." Tức là không phải là cái giới của ông á, là không được lấy của không cho hay sao? Cư sĩ trả lời: "Tôi tưởng là không có chủ nên mới lấy đi, chứ đâu có pháp nào mà cho phép như vậy." Người cày mới nói: "Không do tâm gì mà lấy." Cư sĩ bạch rằng: "Con cho là không có chủ." Phật nói: "Vậy thì không phạm. Từ giờ về sau khi lấy vật thì phải suy xét cho kỹ, coi chừng có trường hợp vật có đó khi không ai coi giữ, song thật ra là có chủ vậy. Nếu phát tâm muốn trộm xong chưa lấy, phạm hạ tội sám hối được. Lấy mà không đủ 5 tiền, phạm chung tội sám hối được. Lấy mà đủ 5 tiền, phạm không sám hối được. Đây là đặt lại các tổng quát nữa, các nguyên tắc. Lỗ Ích Đại Sư giải thích: muốn trộm mà chưa lấy, hạ tội sám hối được là vì phương tiện còn xa vậy. Phân tích tỉ mỉ còn có phương tiện, nhưng mà còn viễn, còn cận. Lấy mà chưa lìa khỏi chỗ là chung tội sám hối được là vì phương tiện gần rồi vậy. Văn trên lược là thiếu, không đủ 5 tiền chung tội sám hối được là chưa mất giới vậy. Đủ 5 tiền không sám hối được là đã mất giới vậy. Mất giới phải sám bằng cách thủ tướng, thủ tướng sám hối. Giống như trong giới sát có nói: các tính tội của thế gian cứ trả đủ thì tội ngưng, so với người sát tương đối nhẹ hơn. Thì ở đây người kết luận tội trộm nó tương đối nhẹ hơn tội sát, nhưng mà trong luật thì nói là cái tội trộm là cái tội mà không ai tránh khỏi hết. Khó ai tránh khỏi vì nó rất là tinh tế, nó rất là tế nhị. Hoằng Nhất Đại Sư nói: nếu mượn vật người ta lâu không trả lại, coi như vật của mình vậy thì thành tội trộm. Luật ghi về giới trộm này rất là dài dòng, phức tạp nhất, nhiều đến mấy quyển, đủ thấy là giới này hộ trì không phải dễ. Nên nỗi trong luật nói cho đến các bậc cao tăng đạo cao đức trọng này nó cũng không tránh khỏi bị cái giới trộm này, vì nó vi tế lắm. Ở trong nó nói nhiều cách, ví dụ trộm gió, trộm gió rồi trộm chữ, trộm đủ hết đấy. Thì dĩ nhiên là mấy cái đó nó khó mà tính tiền lắm, nhưng mà nó phạm cái tội trộm, thành ra nó có thể không nặng, không biết. Chẳng hạn như là tại vì nó có một điều nữa là bên Ấn Độ xưa người ta chú thuật rất nhiều. Đôi khi người ta có cái quạt đó, ví dụ như người ta chú vào trong đó, người ta quạt một cái là có thể khỏi bệnh nó. Nhiều khi người ta quạt người khác, mình ké vô, thò mặt mình vô, mình ké. Cảnh và tướng, vật của người, bây giờ nói về trường hợp cảnh và tưởng. Vật của người mà tưởng là vật của người, trường hợp thứ nhất, mà nghi là vật của người, hai trường hợp này phạm thượng phẩm, không sám hối được. Nhưng phải nhớ, khi mà nói không sám hối được, bao giờ cái vật đó giá cũng phải 5 tiền trở lên. Thứ ba là vật của người mà tưởng phải vật của người, trường hợp này thì không phạm. Thứ tư, vật không phải của người mà tưởng là vật của người, vật không phải của người mà nghi không phải vật của người là thứ năm. Hai trường hợp này phạm chung phẩm sám hối được. Thứ sáu, tưởng vật không phải của người, trường hợp này không phạm. Tức là mình biết rõ vật này nó không có ai làm chủ hết, gọi là tưởng vật không phải của người. Còn mình đã có cái tâm tưởng là nó có chủ, hoặc là mình có cái tâm nghi mà mình lấy thì vẫn bị chung phẩm và sám hối được. Còn cái duyên để khai là tưởng người ta cho mình, tưởng là vật của mình, được sự đồng ý của chủ vật thì tạm dùng rồi trả lại, Thứ năm, cho là không có chủ. Thứ sáu, tâm cuồng loạn hoại. Sáu cái trường hợp này là khai được. Với trộm nhất vấn đề ở trong chùa thiền. Cho nên chi sự ở trong chùa ấy, ở trong luật nói đã là gì chứ là chi sự đó, là phải dành về luật. Không thôi là trước sau gì cũng phạm hết đó. Và vì chi sự là giữ vật của Tam Bảo, nhất là vật của tăng ấy. Tăng vật ấy, giữ tăng vật phải biết rõ vấn đề, biết rõ giới luật vô cùng. Như thế nào lên, thế nào phạm, như thế nào khai được, phải biết thật rõ. Không thôi là mình bị lộ rất nhiều cái đó. Ví dụ như là vật mà gọi là vật của tứ phương tăng vật ấy, hay là thập phương tăng vật, tứ phương tăng vật cũng một nghĩa. Mà mình phải biết phân ra như vậy mà mình sử dụng. Thường thường nói trên phương diện vật của tăng đây ấy, thì hồi xưa theo cái sinh hoạt của tăng đoàn ngày xưa ấy, thì tăng đến đâu cũng là tăng hết ấy. Thành ra chúng ta mới hiểu tại sao ấy, mà khi mà mình muốn một cái sinh hoạt nào đó mình phải lập một cái ranh giới, gọi là giới càng, lập một cái ranh giới như vậy rồi mình mới sinh hoạt ở trong đó. Tại vì nếu mà mình không lập một cái địa phận riêng ấy, mà đây là cái địa phận này riêng thôi, thì nó thành trường hợp mình có thể gọi là phá tăng. Tại vì khi nói cái chữ tăng ấy, là đệ tử Phật là thuộc cái tăng hết ấy. Mà đệ tử Phật rải ra khắp cái xứ Ấn Độ, mà làm một cái yết ma nào ấy, nó muốn chuyển vận một cái yết ma để nó chuyển vận những cái sinh hoạt của tăng. Còn thôi nó kết cứng một chỗ, nếu không có cái pháp yết ma là nó không có chuyển động, không có khởi động được. Cái yết ma nó như là mình đề cái máy xe vậy đó, sau đó nó mới chạy. Mà nếu bây giờ ở trong tăng á, mà tự nhiên lại có một số tăng á, chuyển vận theo một cái hướng yết ma nào đó, một số tăng không á, tức là nó bị ly tăng, bị tán tăng. Thành ra chính vậy cho nên nó phải có một cái ranh giới, phải thiết lập ngay một cái ranh giới. Tại vì ví dụ ở bên Đức, ở bên Pháp cũng là tăng hết á. Bây giờ bên Đức an cư, bên Pháp không an cư, vậy là tăng chia rẽ. Thành ra chính như vậy cho nên trước tiên hết thì bảo là cái nhóm của chúng ta là ở trong cái phạm vi này thôi, chúng ta làm cái công việc đó là trong một nhóm, trong phạm vi này thôi. Thế ra tại sao có những cái điều kiện như vậy. Thế ra chữ tăng nữa là nó bao trùm các tăng. Chính lý lẽ như vậy nên một vật của tăng là nó vật, bất cứ một vị tăng ở đâu đến vị đó cũng có quyền thừa hưởng cái đó. Nếu kêu là tứ phương tăng vật hay là thập phương tăng vật thì nó mới chia ra là hiện tiền tăng vật và tứ phương tăng vật là vậy. Khi mình là một ông tăng, mình đến một chú xứ nào của tăng thì ví dụ như là cơm nước này nọ gì là mình có phần trong đó, chỗ ngủ chỗ nghiếc mình có phần trong đó. Nhưng mà nó có những cái vật mà người ta cúng riêng cho những vị tăng ở đó thì nó khác, chứ không phải mình nghĩ là cái gì cũng là mình xài cũng được hết. Rồi mình nói này đồ chùa rồi vô gặp thầy trụ trì thấy sâu chuỗi cầm lần chơi đem đi nữa phải. Khi mà người ta cúng dường riêng cho vị tăng đó, nó thuộc về hiện tiền tăng này, thì nó khác. Nhưng mà những cái vật chung của chùa ấy, nhất là những cái bất động sản của nó được hưởng dụng ấy, thì là tăng là được. Nhưng mà cũng chính vì vậy ấy, mà về sau này ấy, thì có nhiều người ta giả dạng tăng, người ta cạo đầu, người ta cứ đến, người ta cứ hưởng như vậy sao. Cho nên về sau này thường thường qua Trung Hoa Việt Nam nó có chùa. Còn đôi khi mình thấy ở bên Ấn Độ thời Đức Phật nó không có vấn đề đó. Bởi vì một cái cương giới, một cái ranh giới, một địa hạt của một nhóm tăng là nó rộng lắm. Đấy. Và bao giờ nó đừng có rộng quá để mà không có về yết ma tác pháp gọi là bố tát được, về không kịp ngày á. Thành ra nó trong khoảng một cái khoảng nào đó để về kịp. Khi người ta biết đến ngày đó này nó, người ta trở về nó kịp. Trong một địa hạt rộng rồi, có thể vị này ở dưới gốc cây, có thể vị này ở nơi một cái mồ mả nào đó, có thể là vị này ở nơi một cái nhà không bỏ hoang nào đó. Nhưng về sau này nó thành chùa chiền rồi đó, thì nó có vấn đề như vậy. Nhiều khi ở đâu đến hưởng, nằm dính cắn hưởng Thì lúc bây giờ á, cho nên chùa nó phải có chi sự, phải có trụ trì, phải có này nọ, đến nơi đó mình thành ra khách, vào phải thưa trình, mà phải biết rõ phần nào gốc tích lai lịch của mình, không thôi thì cũng có những cái bằng chứng. Thành ra đi đâu phải mang giới điệp theo, để mang giới điệp theo đàng hoàng đâu đó. À, như vậy nhất là những cái thời loạn lạc nữa, mà thời của Hư Vân đại sư là ngay ngày Diễn Bồi nó kể chuyện đi tu học rồi đó, là phải mang giới điệp theo trình thì nó đủ hết á. Còn không thôi á, người ta cho mình là giả dạng vô ăn bám thì lúc đó cực lắm, người ta có thể xua đuổi. Thì trường hợp mà chúng ta nhận xét vậy thì nói đúng ra vấn đề trì giới chúng ta nghe nó có vẻ như giới điều luật này luật kia, nhưng mà thực ra đây á, là vấn đề gọi là mình quán và niệm, quán pháp và niệm, mà quán một cái cách rất kỹ lưỡng, nó giữ lại cái niệm thanh tịnh, cái giới thể thanh tịnh của mình ở trong tất cả các vật đúng theo cái sở nguyện của mình lúc thọ giới. Nguyện của mình lúc thọ giới là không lấy bất cứ một vật nào không cho. Cái tâm nguyện đó nó làm cho cái hoạt động mà ly ác của mình á, thoát ly của mình, nó biến cùng hết mọi sự vật, mà nó biến cùng một cách cặn kẽ chừng nào á, thì cái tâm thể thanh tịnh giải thoát của mình á, nó sẽ thể hiện ra, và có thể nói người đó sẽ chứng được cái gọi là cái huệ mà đoạn phiền não, là trạch diệt, đoạn dứt phiền não được. Mình chỉ cảm thấy cái này là một cái gì chi ly tiểu tiết, nhưng mà thực ra nếu mình hiểu đó là quán tâm á, thì quán chi ly chừng nào á, thì cái định nó mạnh và cái huệ nó sáng chừng đó. Thành ra nếu mà mình không hiểu giới có nghĩa là quán á, thì mình sẽ thấy nó khó quá, nó chi ly khó quá, cái người khó tính nữa, khó tính một cách quá đáng nữa. Thành ra ví dụ như là một vị trì giới thì bất cứ mắt mình đụng chạm một sự vật nào á, thì tức thời á, nó có quán tưởng ngay, vật đó sẽ trở nên thanh tịnh nếu mình đừng để cho cái tâm trộm nó xuất hiện. Và bất cứ gì một sự vật nào á, cái tâm nguyện thọ giới của mình nó cũng nhắc nhở mình là phải quán giới đối với cái vật đó, chứ không có coi nó như là một cái vật vô tình bình thường nữa thôi. Thành ra tu giới phải chuyện dễ, nếu mà tu một đúng ạ. Thường thường mình gặp một cái sự vật không phải của mình kệ nó, mà cái này là một cái vật bình thường thôi, rồi bỗng mình thấy đẹp một cái, bỗng mình nhìn thấy đẹp một cái thì nó có thể khởi lên tâm trộm. Nhưng mà mình để nó khởi lên tâm trộm một cái là bắt đầu nó phạm rồi, cái đó có thể coi là phương tiện xa rồi. Mình nhớ cái chữ phương tiện này á, chúng ta đừng có nghĩ là phải khi nào hành động. Ở trong giới, trong vấn đề mà giới luật mà mình học kỹ trong đó, ngay khi mình khởi tâm lên, tâm khởi tâm là một phương tiện, một phương tiện gốc nữa, nhưng mà nó còn xa, phương tiện xa. Thế nên chính vì vậy nên khởi tâm là phương tiện, thì lúc đó mình phạm rồi, tuy rằng sám hối được nhưng mà nó trễ. Thành ra cái mà niệm giới ấy, một trong lục niệm, niệm giới ấy, thì mình có thể nói là các vị đó họ trì giới ấy, thì họ nhìn thấy một cái vật không phải của mình thì đồng thời họ niệm giới ở trong đó. Đây là cái đối tượng để mà mình đừng có trộm, dù mình không có một tâm gì trong đó nhưng mà mình phải niệm giới ngay. Còn mình thất niệm thì cái tâm trộm nó khởi lên rất bất ngờ, mình không cách gì ngăn được. Thành ra mình sẽ bị như là hạ tội, sám hối được li ti. Thấy pho tượng Phật đẹp quá của ta mình cũng phát sinh. Thấy đồ thì đẹp lắm mình không biết được. Cái chuyện mà Tây Du Ký mà Đường Tăng đến chùa, đến cái ngôi chùa nó mà ngài đem y của vua Ban khoe đó, y của y báu ấy, mà ông trụ trì mới phát tâm trộm, mới nổi lửa đốt thì chết ấy, để lấy y. Thì cái người tu nó phải, mình phải hiểu rằng là cái tâm của mình nó sàng, nó đáp ứng lại với tất cả mọi cái điều ác, cái tâm căn bổn tham sân si ấy. Nếu mình không niệm giới trước thì nó xuất phát một cái lắm lúc không kềm được. Nó đúng nhân đúng duyên thì nó xuất phát, cái lực của nó kéo mình không cách gì kềm được hết, thân khẩu của mình hoạt động theo nó liền. Thành ra chính vậy nên các vị đó thấy một con người, các vị trì giới là thấy giới không sát sinh, thấy một con vật là thấy giới không sát sinh, thấy một đồ vật là thấy cái giới không trộm cắp. Những vị mà tu giới cũng phải tu như vậy. Và khi quán như vậy mà nó mạnh rồi đó, quán niệm như vậy nó mạnh đó, thì cái vị nó sẽ thấy cái tâm mình luôn luôn nó đặt ở trong cái nhìn ngưng chỉ, đình chỉ tất cả mọi cái khuấy động của tham sân si ở bên trong ấy. Mượn vào tất cả các cảnh giới của chúng sinh bên ngoài, rồi dựa vào cái tâm niệm giới ấy, lấy đối tượng là tất cả sự vật, tất cả mọi chúng sinh ngoài ấy, mà cái năng lực, cái công lực mà tu hành ấy, năng lực nó ảnh hưởng ở bên trong, nó đi vào bên trong ấy, nó làm giảm dần và từ từ nó đoạn dần tất cả cái gốc gác của tham sân si đi. À, vì mình mà niệm kỹ mình mới thấy tham sân si nó lộ mặt sâu ở bên trong ấy. Mình thấy mình càng niệm kỹ thì nó càng rõ ra. Mình thấy tất cả những cái rục rịch, những cái động ở trong tâm thức của mình nó đều là gốc gác của tham sân si. Và mình thấy là tại sao mình có cử động